Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 62A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 12, đếm xuống hàng thứ tư, xem từ câu thứ 2. Dẫn: xuất gia ngũ chúng, siêu nhiên xuất tục, khả dụ oai nghi, tại gia chi lưu, thân truyền tục vọng, ninh vô khiên phạm. Chỗ này hỏi được rất hay. Oai nghi chính là không rời khỏi giới luật. Người xuất gia trì giới dường như tương đối thuận tiện. Người ở đời, nhất là ở vào xã hội hiện đại, phân tranh từng giây. Thế nhưng đây vẫn là tạo thành một quan niệm sai lầm. Cạnh tranh, đấu tranh thì có thể kiếm tiền được. Bạn nghĩ sẽ kiếm được hay sao? Nếu như sự việc này chân thật là như vậy, vậy thì rất cừ khôi rồi. Vì sao vậy? Luật nhân quả liền bị phá đi rồi. Nếu như luật nhân quả là chân thật, vĩnh hằng bất biến, vậy thì bạn phải nên tin tưởng. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Trong mạng có, chắc chắn là có. Có bỏ đi cũng không mất. Người khác không thể cướp được, người khác không thể chướng ngại được. Trong mạng không có, có cầu cũng không được. Không luận dùng thủ đoạn gì, đều không cách gì có được. Ở xã hội Trung Quốc, quá khứ người thông thường đều tin sâu không nghi, cho nên tâm của họ là an định. Nhân tâm an định thì xã hội an định. Những học thuyết này từ nước ngoài truyền đến, không phải Trung Quốc. Chúng ta từ xưa không có dạy người cạnh tranh. Cạnh tranh rất mệt. Có thể được hay không? Không thể có được. Không có được thứ gì. Cho nên các đồng tu nên đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn nhiều lần thì bạn tường tận. Tiên sinh Viên Liễu Phạm đối với nghiệp nhân quả báo, ông tường tận rồi, ông giác ngộ rồi. Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông, quả nhiên ngay trong 20 năm, mỗi năm cái có được đều đúng giới trong mạng đã đoán định, không hề sai khác chút nào. Cho nên ông không thèm nghĩ đến, cũng không khởi vọng tưởng. Cùng Dân Cốc Thiền Sư ngồi thiền trong thiền đường 3 ngày 3 đêm, không khởi một ý niệm. Thiền sư rất tán thán đối với ông. Một phàm phu 3 ngày 3 đêm không khởi tâm, không động niệm, đây không phải là người phàm. Hỏi qua ông, anh tu như thế nào vậy? Tiên sinh Liễu Phàm là người thành thật, tôi không có công phu, tôi chỉ là phát hiện mạng của mình trong 20 năm qua không hề sai khác gì với Khổng tiên sinh đã đoán. Chân thật, tin sâu không nghi. Một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Thiền sư Dân Cốc nghe rồi cười lên ha ha. Ta cho rằng anh là thánh nhân, thì ra anh vẫn là phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm rất kinh ngạc, tại vì sao tôi là phàm phu? Thiền sư Dân Cốc nói, vận mạng của anh 20 năm nay không có chút nào thay đổi. Anh không phải phàm phu thì là gì? Tiên sinh Liễu Phàm nghe được trong lời nói này có quyền cơ. 20 năm nay chưa từng thay đổi, lẽ nào mạng còn có thể thay đổi hay sao? Có thể thay đổi. Mạng từ đâu mà có? Mạng là chính mình tạo. Trong Phật Pháp thường nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Ngay đời này đã nhận, đó là quả báo. Quả ắt có nhân, cái nhân này là đời trước đã tạo. Đời đời kiếp kiếp đều có liên hệ. Mạng đã là chính mình tạo, đương nhiên chính mình có thể cải đổi. Phàm phu không cải đổi được vận mạng là bởi vì mỗi ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thiện có ác. Thiện là thiện nhỏ, ác cũng là ác nhỏ. Khác biệt phức độ không lớn, chính là cách giới mức trung bình, không quá lớn. Trên cái lớn đều là rất chuẩn xác. Nếu như bạn ngay trong một đời này có cái thiện lớn, có cái ác lớn, vậy thì thay đổi, liền thay đổi. Đại ác liền hướng xuống đọa lạc, đại thiện liền hướng nâng lên trên cao, liền không chuẩn. Cho nên bạn 20 năm bị người ta đoán được chuẩn đến như vậy, chính là bạn không có chút nào thay đổi. Sau khi tôi đọc quyển sách này rồi, tôi gọi ông ấy là phàm phu tiêu chuẩn. Cũng rất khó được. Cho nên vận mạng là thật, không phải là giả. Đây là nhân quả. Nhân quả có từ lúc nào? Có người hỏi tôi, tôi nói với họ, nếu như căn cứ trong Phụng Tận Hoàng Nguyên đã nói cái đạo lý này, nhân quả cùng vũ trụ là đồng thời sanh ra, cho nên nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Cái nhân thứ nhất chắc chắn không có. Không có, nó làm sao có thể có việc? Cái đạo lý này rất sâu. Cái thứ nhất là nhân. Ở trong Phật Pháp gọi là vô thỉ, vô minh. Phật dùng cái chữ này rất hay. Vô thỉ. Vô thỉ tuyệt nhiên không phải nói thời gian rất lâu. Chúng ta tìm không ra, không cách gì tính toán được, nên gọi là vô thỉ. Không phải cái ý này. Vô thỉ là cái gì? Không có bắt đầu. Đây là chánh nghĩa trong Phật Pháp. Không có bắt đầu. Nếu như có bắt đầu, đó chính là thật, không thể nói là giả. Nó không phải là thật, là vọng tưởng. Vô thỉ vô minh. Vô thỉ vọng tưởng. Đó chính là cái ý niệm thứ nhất. Cái ý niệm thứ nhất không có nhân. Cái ý niệm thứ hai liền có nhân. Cái ý niệm thứ nhất là cái nhân của cái ý niệm thứ hai. Cái ý niệm thứ nhất không có nhân. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cũng giống như nằm mộng vậy. Cảnh giới trong mộng cũng là tướng tương tợ tướng, tiếp nối tướng. Nó cũng là từ ý niệm biến hiện ra. Cái ý niệm thứ nhất đều không có nhân. Trong không sanh có. Khoa học gia cận đại cũng phát hiện ra thế gian chắc chắn không có hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất từ đâu mà có? Hiện tượng vật chất là huyễn tướng, không phải là thật. Trên Tâm Kinh nói được rất hay: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là hiện tượng vật chất. Bản thể của hiện tượng vật chất là tự tánh của không tịch. Tự tánh không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Trong Phật Pháp gọi nó là không. Không, không phải không có. Không, nó có. Nó gặp duyên thì khởi hiện hành. Duyên là cái gì? Duyên là chấn động. Trong khoa học ngày nay gọi là hiện tượng sống động. Phật Pháp nói trên thực tế là sống động. Bạn thấy một niềm bất giác. Bất giác liền khởi lên sống động. Giác không động. Tâm giác không động. Bất giác nó liền động. Cái động này trong Phật Pháp gọi là khởi tâm động niệm. Rất là vi tế. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một khẩy móng tay, thời gian của khẩy móng tay rất ngắn. Có bao nhiêu cái sóng động? 32 ức 100.000 niệm. Trăm ngàn. 100 cái ngàn là 10 vạn. Đơn vị là 10 vạn. Bao nhiêu cái 10 vạn? 32 ức cái 10 vạn. Chúng ta đem nó hoán đổi một chút. Người Trung Quốc gọi là 320 triệu. Một cái bóng tay có 320 triệu cái sóng động. Quá vi tế. Hiện tại khoa học đều dùng dây làm đơn vị. Vì chúng ta khẩy, tốc độ khẩy được nhanh một chút, một dây có thể khẩy được 4 lần. 320 triệu nhân 4, đây là trong một giây. Trong một giây có bao nhiêu lần sóng động? Có 1.280 triệu. Bạn làm sao có thể phát hiện được? Quá vi tế. quá nhanh. Bồ Tát Di Lặc nói, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Lời nói này nói được hay. Lời nói này trên thực tế chính là nói cho chúng ta Tam Tế Tướng A Lại Gia. A Lại Gia, cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là sống động. Chính là nói cái ý niệm của bạn. Cái ý niệm này, một niệm các vị biết thời gian bao lâu? Là một phần của 1.280 triệu trong một giây. Cái sống động này, cái sống động này là nghiệp tướng. Do nghiệp tướng, theo nghiệp tướng khởi lên. Là chuyển tướng. Trong A Lại Gia gọi là kiến phần, hiện tượng tinh thần. Đồng thời liên đới ra, có tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới là hiện tượng vật chất, chính là vũ trụ. Cho nên vũ trụ, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần là trong một ý niệm phát sanh ra. Sanh rồi thì sao? Sanh rồi lập tức liền diệt. Cái ý niệm thứ hai tiếp tục sanh. Cái ý niệm thứ hai, cái ý niệm thứ nhất là nhân của nó. Cái ý niệm thứ hai là quả. Mỗi niệm không như nhau. Cái này trên kinh nói, niệm niệm bất tương đáo. Đây là lời thật, không phải là lời giả. Ngày nay chúng ta xem thấy hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần là một loại tương tự tướng tiếp nối tướng, không phải là thật tướng tiếp nối tướng. Mỗi niệm tương tự, không hoàn toàn tương đồng. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Một chút cũng không giả. Bạn không đem nó cho là thật, không hề gì. Không có bất cứ việc gì. Bạn cho nó là thật thì phiền phức liền đến. Vừa cho là thật thì biến thành 10 pháp giới, biến thành 6 cõi, biến thành 3 đường. Càng mê càng sâu. Việc này là như vậy. Hiện tại chúng sanh đáng thương, rơi vào trong đây, mê được rất sâu, mê được rất nặng, không thể quay đầu. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi muốn giúp những chúng sanh này quay đầu, vọng tận hoàn nguyên, giúp họ hồi đầu. Kỳ thực ở trên lý mà nói không khó, chỉ cần vừa giác ngộ liền quay đầu. Giác ngộ cái gì? Biết được những cái tướng này là giả, không phải là thật. Đối với những hiện tượng này, không còn khởi tâm động niệm thì lập tức hồi đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra cho chúng ta tấm gương tốt nhất. Ngài vào năm 30 tuổi, ở dưới cội Bồ Đề, vào định, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, hoát nhiên đại ngộ, hoàn nguyên rồi. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là vọng tận. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là hư vọng, đều không phải là thật. Bạn đem những thứ này buông xả, vọng tận rồi thì hoàn nguyên. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế nên vào thời đại Đường Triều Trung Quốc, cách ly hiện tại chúng ta đại khái khoảng 1.400 năm, xuất hiện một đại sư Huệ Năng. Tổ thứ sáu Thiền Tông, Ngài ở trong thất phương trượng của Hòa Thượng Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ. Ngũ Tổ giảng đại ý Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Lục Tổ không biết chữ, không dùng quyển kinh, giảng đại ý, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đại sư Huệ Năng đem vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng buông xả, đốn xả, bỗng chốc liền xả sạch sẽ, ngay liền thành Phật rồi, minh tâm kiến tánh. Lục Tổ buông xả, minh tâm kiến tánh, cái cảnh giới đó cùng Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề hoàn toàn giống nhau, cảnh giới bình đẳng. Kim Phật như cổ Phật tái lai, đó gọi là Như Lai. Cùng đồng một cảnh giới. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh giáo. Đại sư Huệ Năng tuy là không biết chữ, bạn lấy kinh đọc cho Ngài nghe, Ngài liền có thể giảng cho bạn nghe rõ ràng tường tận. Chẳng khác gì như Thích Ca Mâu Ni Phật có diệu hay không. Vì sao vậy? Tự tánh lưu lộ, bạn thấy tánh rồi. Chư Phật Như Lai giảng kinh nói pháp ở mười pháp giới, tự tánh lưu lộ ra. Bằng ngày nay kiến tánh, tự tánh cũng lưu lộ ra. Cùng quá khứ cổ Phật đã nói không hề có chút khác biệt nào. Cho nên Phu Tử nói hai câu: thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Hai câu nói này là giải thích như thế nào? Chính là sự việc này. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng là Phật Bồ Tát tái lai, thấy đều là người minh tâm kiến tánh. Năm xưa tôi học giáo ở Đài Trung, đi theo lão sư Lý. Có một lần tôi đem cái vấn đề này thỉnh giáo với lão sư. Tôi nói: cổ thánh tiên hiền chúng ta Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, Văn Võ, Châu Công, họ có phải là Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc hay không? Lão sư nghe rồi mỉm cười. Ông nói: trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đây là lão sư trả lời cho tôi. Trên lý thì nói được thông, trên sự thì họ không có bộc lộ thân phận, không hề nói là họ là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh. Cho nên trên sự không có chứng cứ, trên lý thì nói được thông. Cũng đồng đạo lý này, ở trên cái địa cầu này, không luận một tộc quần nào, một tôn giáo nào, cổ thánh tiên hiền của họ, tổ sư đại đức của họ, chúng ta cũng có thể khẳng định là hóa thân của Phật Bồ Tát. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Trong vọng tận hoàng nguyên nói cho chúng ta nghe, vũ trụ là một thể, khắp pháp giới hư không giới là một chính mình. Nói người một nhà còn có khác biệt, là một thể. Một thể này chính là đoạn thứ nhất phía trước đã nói: tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Trong Đại Thừa Giáo gọi là chân như pháp tánh, bổn tánh, tự tánh, đó là một thể. Một thể biến hiện ra. Kiến tánh chính là thấy được cái tánh thể này. Tánh thể là như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói được đơn giản, tường tận. Cái thể này là thanh tịnh, trước giờ chưa từng bị ô nhiễm, chắc chắn không thể có nhiễm ô. Vì sao vậy? Có ô nhiễm cần phải có cái thứ gì đó mới có thể bị ô nhiễm. Nó không có. Nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Nó làm sao ô nhiễm được? Vật chất sẽ bị ô nhiễm. Địa cầu chúng ta là vật chất, địa cầu ngày nay bị ô nhiễm rồi. Tinh thần cũng sẽ bị ô nhiễm. Nó không phải tinh thần, nó không phải là vật chất, cho nên nó không bị ô nhiễm. Chân thật là thanh tịnh, không sanh, không diệt. Đây là chính mình, đây là tự tánh. Trong thiền tông thường nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, chúng ta vốn dĩ không sanh không diệt, vốn tự đầy đủ, không cần hướng ra ngoài mà cầu. Mọi thứ đều viên mãn, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Trong đây hoàn toàn bao gồm hết vật chất, tinh thần, hoàn cảnh tự nhiên. Lại nói với chúng ta, tự tánh vốn định, vốn không dao động. Ngày nay chúng ta dao động là gì? Chúng ta khởi tâm động niệm, một ý niệm sanh, một ý niệm diệt. Sanh diệt là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không có sanh diệt. Cũng chính là nói, cái gì là chân tâm? Trên Đại Thừa Giáo nói được rất hay: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền. Chúng ta cái ý niệm sanh diệt này không còn, tự tánh liền biến hiện. Tự tánh là không có sanh diệt. Sau cùng nói ra một câu: năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là bạn khởi tâm động niệm, vạn pháp liền biến hiện. Cho nên vũ trụ do đâu mà ra? Một niệm đốn hiện, không có trước sau. Không phải nói tiến hóa, không phải vậy. Nhất thời đốn hiện, cái nhất thời đó không có dài ngắn, không có trước sau. Có trước sau thì không gọi là nhất thời. Việc này các vị nhất định phải biết. Bởi vì có nhất thời, ở trong kinh Phật vừa mở đầu liền có: như thị ngã văn nhất thời. Cái ý nghĩa của nhất thời này quá sâu. Có trước một giây, có sau một giây thì không phải là nhất thời. Nhất thời là cái gì? Chính là Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta: một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần trong một giây, đó gọi là nhất thời. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quán chiếu, tỉ mỉ mà thể hội. Phật pháp là khoa học, khoa học cao đẳng. Vì sao vậy? Khoa học nói chứng cứ. Cái ý niệm vi tế này ai thấy được? Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói: Bồ Tát Bát Địa. Bạn cố gắng tu hành, tu đến Bát Địa, bạn liền thấy được Bồ Tát vị thứ càng cao, tâm càng thanh tịnh. Đến Bát Địa đã đạt đến thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên sống động cực kỳ vi tế, họ đều cảm nhận được. Cửu địa, thập địa, đẳng giác là thập nhất địa, cứu cánh quả vị là đệ thập nhị địa, đó chính là cứu cánh viên mãn, hoàn toàn tương tận. Cho nên Phật pháp nói chứng cứ, tính giải hành chứng. Bạn chưa chứng được gì thì không tính. Khai ngộ, ngộ có giải ngộ, có chứng ngộ. Giải ngộ là bạn nghe Phật nói, nghe Bồ Tát nói, bạn nghe tường tận rồi, bạn không hoài nghi cũng khẳng định, thế nhưng không được thọ dụng. Vì sao vậy? Bạn chưa chứng được. Chứng ngộ được thọ dụng, vậy không như nhau. Cho nên cảnh giới như vậy, bát địa trở lên mới được cái thọ dụng này. Bát địa trở xuống là giải ngộ. Chúng ta rất may mắn có thể lý giải cái sự việc này, có thể tin sâu không nghi. Vậy thì nhờ vào cái gì? Dựa vào 58 năm không rời khỏi kinh giáo, ngày ngày tiếp nhận kinh giáo Đại Thừa, thường kỳ huân tu. Chúng ta hiểu rõ rồi, tuy là chưa chứng ngộ, thế nhưng giải ngộ cũng có thọ dụng rất lớn. Trong thọ dụng này, thù thắng nhất là biết được con người không có sanh tử. Người thế gian, vấn đề lớn nhất chính là khiếp sợ đối với tử vong. Người tín ngưỡng tôn giáo học Phật rồi, sau khi chết đi, đi đến nơi nào? Rất nhiều vấn đề. Nếu như có thể sau khi đem khởi nguồn của vũ trụ làm cho rõ ràng, những vấn đề này đều không còn, bạn không còn nghi lự, không có lo lắng. Nghi đoạn rồi, cái nghi này chính là tham sân si mạng trong căn bản phiền não. Sau khi đoạn nghi rồi, tính tâm chân thật sanh khởi, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngay một đời này trải qua được rất hiện thực, cũng qua được rất viên mãn. Tất cả việc khác bao gồm Phật pháp đều là nghĩa thứ hai, đều là thứ yếu, không phải tối quan trọng. Quan trọng nhất là cái gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này rất quan trọng. Đại sư Ấn Quang Tổ sư, ngài có mấy câu nói được rất hay, đặc biệt là đối với người thanh niên của hiện đại, người tuổi trẻ mong cầu ham muốn rất nặng, bay cao dương xa. Đây là tâm bệnh chứng ngại. Ngài khuyên người tuổi trẻ trước tiên phải thành thật lão thật mà niệm Phật. Vì sao vậy? Bạn đã ở sáu cõi, vậy bạn phải thừa nhận nghiệp chướng sâu nặng. Tập nhiễm khó xả. tiêu nghiệp chướng. Từ tập khí, hiệu quả của niệm Phật rất là thù thắng. Hiện tại chúng ta cũng ngày ngày niệm Phật, tại vì sao không trừ được nghiệp chướng, không lìa khỏi được tập khí? Đó là bạn không biết niệm. Phải niệm bằng cách nào? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rất hay, gồm nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, tám chữ. Nghĩ là chúng ta niệm Phật có làm đến được hay không? Không làm đến được. Cái thứ nhất, chúng ta gom nhiếp sáu căn không làm được. Nhiếp là cái gì? Thu nó lại. Sáu căn của chúng ta chưa thu lại. Mắt chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh, mũi hướng theo hương mà chạy, vị hướng theo vị mà đi. Sáu căn hướng ngoại phan duyên, tâm của bạn làm sao có thể định lại? Gồm nhiếp sáu căn là mắt của chúng ta từ nơi sắc thu hồi về. Phương pháp tu hành của Bồ Tát Quan Thế Âm, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Cái phản văn đó chính là gồm nhiếp sáu căn. Quay đầu trở lại, mắt không duyên theo sắc tướng, quay đầu lại duyên theo cái gì? Duyên sắc tánh. Tai từ âm thanh trong thính trần quay đầu lại, đi nghe tánh nghe. Cái này chúng ta chưa làm được, cho nên tâm của chúng ta là tạp loạn. Người thông thường nói tâm khí bao trào, cho nên công phu không đắc lực. Người chân thật tu hành, tâm họ là định, họ không chạy ra bên ngoài, cho nên công phu của họ có lực. Cái thứ nhất, nếu muốn công phu có lực thì phải gom tâm lại. Gom nhiếp sáu căn chính là thu tâm lại, sau đó chính là tịnh niệm. Tịnh là thanh tịnh. Cái gì gọi là tịnh niệm? Chỉ ít bạn làm đến được, không hoài nghi, không xen tạp, đây gọi là tịnh. Chúng ta niệm Phật có hoài nghi, xen tạp càng không cần phải nói. Cho nên không phải phương pháp, lý luận không linh là chính chúng ta làm được, không tương ưng. Tương tục là gián đoạn, trường kỳ huân tu. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà phản tịnh. Phật không có lỗi, kinh điển không có sai lầm. Chúng ta hiểu sai đi nghĩa kinh, chúng ta chính mình làm sai. Chính mình chân thật là như lý như pháp thì có lý nào mà không thành tựu? Chúng ta là phàm phu, chính mình phải khẳng định. Lời của tổ sư, chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy. Tại vì sao vậy? Chúng ta niệm Phật trước, trước tiên đem cái tâm định lại, nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu hết, trí tuệ liền hiện tiền, phước báo cũng hiện tiền. Một người có trí tuệ, có phước báo, bạn lại đi nghiên cứu kinh giáo, bạn đi hoằng pháp lợi sanh, đó chính là biến thành tổ sư đại đức. Không có trí tuệ, không có phước báo, nghiên cứu kinh giáo, đó là đem Phật Pháp làm thành học thuật thế gian để nghiên cứu. Bạn có được rồi là tri thức, không phải trí tuệ. Nếu như trước từ niệm Phật đem tâm định lại, đó là cầu trí tuệ, không phải tri thức. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, tri thức không thể giải quyết vấn đề. Cái đạo lý này rất sâu. Cái đạo lý này là chân thật. Người hiện tại gọi là đạo lý khô cứng. Cùng với giáo học của cổ thánh tiên hiền tương ưng, Khổng Tử năm xưa ở đời dạy học, cái thứ nhất là đức hạnh, cái thứ hai là ngôn ngữ, cái thứ ba mới dạy chánh sự, rồi mới đến văn học. Ấn Tổ dạy chúng ta trước tiên bắt tay từ niệm Phật, đức hạnh. Trong Đại Nguyên Tắc của Phật Pháp nói, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Chúng ta niệm Phật là tu giới định. Trí tuệ khai rồi thì đi nghiên cứu kinh giáo. Trí tuệ chưa khai, không nghiên cứu. Rất có đạo lý. Phương hướng mục tiêu của chúng ta phải chính xác. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp phải thanh tịnh giống như Phật. Giới, định, huệ, tam học phải viên mãn giống như Phật. Chúng ta phải thật làm. Sau khi thành tựu rồi mới có thể giúp đỡ người khác. Chính mình chưa thành tựu, lấy cái gì để giúp đỡ người? Cho nên Phật Pháp có phương pháp. Phương pháp rất xảo diệu. Y theo phương pháp này mà tu học, chân thật là làm ít công nhiều. Bạn không hiểu phương pháp này, bạn có được. Thực tế mà nói, người xưa nói làm chơi mà ăn thật, bạn không thể có được. Chân thật, để chúng ta nghĩ lại, người xưa đã nói, không nghe lời người xưa, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Lời nói này không phải là giả. Xuất gia năm chúng không thể trái ngược giáo huấn của Phật Đà, tại gia cũng không ngoại lệ. Phía sau câu trả lời này, chúng ta đọc qua câu trả lời cũng rất hay. Đáp: xuất gia chi bối, tự hữu nghiêm khoa, tại gia chi trụ, thông trì ngũ giới. Đây là nói rõ, không luận xuất gia tại gia đều phải bắt tay từ trì giới. Giới vi vô thượng Bồ Đề bổn. Đây là thật. Hiện tại xuất gia tại gia đều có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Chúng ta bỏ đi trì giới, tuy niệm Phật không thấy được hiệu quả. Mỗi ngày niệm Phật được không ít, vẫn cứ là phiền não một đống, vẫn cứ là thống khổ vô cùng. Lơ là đi giới luật, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, vấn đề rất nghiêm túc. Tại vì sao? Chúng ta làm không tốt. Chúng ta phải tìm nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân rồi, đem nguyên nhân tiêu trừ, chúng ta mới được cứu. Nguyên nhân chân thật là chúng ta từ nhỏ lơ là đi gia giáo, cho nên cổ thánh tiên hiền đời đời nhiều thế hệ xuất gia tại gia có thành tựu tốt đến như vậy. Nguyên nhân là gì? Được cắm gốc giáo dục từ nhỏ nên thành tựu. Trên toàn thế giới, trong mọi quốc gia chủng tộc, nói lời thành thật, người xưa chúng ta rất hiểu giáo dục. Người xưa rất xem trọng giáo dục. Bạn xem trong học ký đã nói: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây là xem trọng giáo dục. Không chỉ nói đến, thật làm đến được. Đế vương nhiều đời thiết lập chính sách, đem cái gì xếp ở thứ nhất? Giáo dục. Giáo dục biến thành nhân sanh giá trị quan đệ nhất của thời xưa chúng ta. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, đem cái này xếp ở thứ nhất. Danh lợi không muốn nói đến, xếp ở sau cùng. Đem hiếu thân tôn sư xếp ở thứ nhất. Phật pháp cũng không ngoại lệ. Bạn xem tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất trong Đại Thừa Giáo. Ba điều này Phật nói được rất rõ ràng. Ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp, ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Những người tu hành chứng quả thành Phật này, chánh nhân là ba điều này. Điều đầu tiên, câu thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Thiện của trời người. Người xưa chúng ta đã nói: nhân di sơ tánh bổn thiện. Đây chính là tánh bổn thiện. Hiếu thân tôn sư là thiên tánh. Từ bi thập thiện là tánh đức. Người người đều đầy đủ. Không có người dạy, không có người dạy thì học hư. Cho nên con người là do dạy được tốt, con người cũng do dạy mà học hư. Hiện tại cái xã hội này, mọi người chúng ta đều nói xã hội quá loạn rồi. Tại vì sao có thể loạn? Do dạy mà ra. Ai dạy? Phát thanh viên truyền hình đang dạy, internet đang dạy. Những báo chương tạp chí đang dạy. Xã hội đại chúng đang dạy lẫn nhau. Nội dung là gì? Bạo lực, sắc tình, sắc đạo dâm vọng. Hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Cho nên xã hội động loạn. đời sống chúng sanh khổ cực đến như vậy, không phải không có nguyên nhân. Ở trên thế giới này, đích thực tôi gặp được rất nhiều, bao gồm người lãnh đạo quốc gia, chuyên gia học giả, chí sĩ có lòng nhân, tôi gặp được không ít. Thật có tâm muốn giúp đỡ xã hội này hồi đầu, hồi phục an định hòa bình. Không biết phải làm từ chỗ nào. Tôi có cái duyên phận này, có duyên phận này cũng là hy hữu khó gặp, tham dự hội nghị hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Tôi tham gia mười mấy lần. Tôi đem những quan niệm lý luận, trí tuệ, phương pháp truyền thông của lão tổ tông chúng ta, đã kiến tạo nên 5.000 năm thịnh trị dài lâu. Dùng cái gì? Dùng giáo học, không phải mở hội. Dạy cái gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Ba cái thứ này phổ cập, xã hội an định, thế giới hòa bình. Chúng ta trong 10 năm gần đây, ngày ngày đang tuyên truyền trên thế giới, có được hiệu quả. Thế nhưng vẫn có người hoài nghi, không ít đến tìm tôi. Họ nói: Pháp sư, ngài nói được rất hay, đây là lý tưởng, không thể thực hiện, không làm được. Bởi vì một vấn đề nghiêm trọng như vậy, đó là nguy cơ lòng tin, mất đi lòng tin đối với cổ thánh tiên hiền. Vậy thì phải làm sao? Chỉ có một phương pháp, làm ra tấm gương để họ xem. Khoa học mà, khoa học phải có chứng cứ. Chúng ta làm ra tấm gương để cho họ xem, ép đến bất đắc dĩ. Tôi đã tìm rất nhiều nơi, duyên không chín mùi, sau cùng tìm đến Cố Hương, duyên chín mùi. Thành lập một trung tâm văn hóa, lấy một trấn nhỏ để làm thực nghiệm. Trấn nhỏ có 12 thôn trang, cư dân tổng cộng 48.000 người. Tôi để 48.000 người, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng nhau học Đệ Tử Quy. Không đến nửa năm, hiệu quả rất tuyệt. Tính tâm của tôi đầy đủ, tiếng gian cũng lớn, đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo. Ở Paris, nước Pháp, tổ chức Tổng bộ Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc tổ chức hoạt động mô hình lớn 3 ngày. Chúng ta đem thực nghiệm ở Than Trì làm báo cáo đến 8 giờ đồng hồ, làm triển lãm 3 ngày. Mọi người xem rồi, tin tưởng rồi. Hội nghị xong, đại biểu của 192 quốc gia đều hy vọng đến Than Trì để khảo sát, để tham quan. Nếu như chúng ta đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền có thể hồi phục lòng tin, y giáo phụng hành, xã hội này có thể hồi đầu. Cho nên chúng ta đã làm ở Than Trì 3 năm, đã khẳng định 2 sự việc. Khẳng định việc thứ nhất, lão tổ tông dạy cho chúng ta, nhân chi sơ tánh bổn thiện là thật, không phải là giả, tánh người vốn thiện. Cái thứ hai, khẳng định cho chúng ta nhân dân là có thể dạy được tốt. Vấn đề là xem bạn, bạn dạy bằng cách nào là có thể dạy được tốt. Hiện tại cái cơ cấu này chúng ta giao cho chính phủ, hy vọng chính phủ có thể tiếp tục duy trì, giúp đỡ thế giới đi đến an định hòa bình. Thế pháp, xuất thế gian pháp đều cần phải ở trong xã hội hòa bình an định mới có thể lớn lên, phát triển, mở rộng. Nếu như xã hội động loạn thì không cách gì thành tựu. Chúng ta hy vọng xã hội an định, hòa bình. Giúp đỡ cả thầy thế giới đi đến an định, hòa bình. Không thể không dựa vào tôn giáo. Cho nên đoàn kết tôn giáo là cần thiết. Tôn giáo học tập lẫn nhau là đáng quý. Bắt tay vào từ chỗ nào? Từ ở nơi chính mình. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, từ tâm tưởng của chính mình sanh ra. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ở trong Đại Thừa Giáo, phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, chân thật giác ngộ, tự giác, sau đó giác tha. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.